Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 11 tuần niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 43 đến câu 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những kẻ thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đã bao giờ quý vị giật mình vì lời Đức Giêsu đã điềm nhiên nói tới trong tin mừng ngày hôm nay chưa? Rằng vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Ác hẳn điều này đã đánh động vào sự tự ái của rất nhiều người trong chúng ta. Có rất nhiều khi ta đã oán thán để kêu trách Chúa rằng Chúa thật không công bằng, khi dường như chẳng để ý gì đến những nỗ lực vượt khó và những cố gắng giữ gìn để sống đẹp, sống thánh thiện, sống công chính của chúng ta. Ngược lại, Ngài vẫn dung thứ quá nhiều đối với những kẻ bất nhân, những kẻ phè phỡn, sống vô tình, sống gian ác, vẫn cứ phơi phới cuộc đời. Khi ở đó, họ vẫn tiếp tục xâm phạm và xâm hại đến biết bao nhiêu điều chuẩn mực. Họ phá vỡ trật tự cân bằng của cộng đoàn, làm cho người khác phải khó chịu, trái tai gai mắt. Ấy thế mà họ vẫn được ưu ái ban cho rất nhiều điều kiện để sống, và thậm chí là còn để làm hại người khác nữa. Trong khi đó, những người được coi là công chính thì mãi phải vất vả lao đao để gìn giữ nếp sống của mình, và tìm cách xây dựng sự bình an cho người khác. Đó là điều dường như rất bất công. Và chúng ta cũng rất nhiều lần lý giải cho sự bất công ấy, để rồi cuối cùng tự an ủi mình rằng, thuyền lớn thì sóng lớn, kẻ ác sẽ phải trả giá vì những tội ác mà chúng thực hiện. Nhưng những câu tự an ủi ấy không để cho chúng ta cam lòng. Là con người tôn giáo, chúng ta được mời gọi suy xét cuộc sống hàng ngày bằng thái độ của sự bình tĩnh. Bình tĩnh để nhìn thấy hậu vận của người này kẻ nọ. Điều làm cho chúng ta yên tâm và tin vào Chúa nhiều hơn là chúng ta sống với điều mà Chúa đã tích cực hướng dẫn, đó là bao dung hơn trong tình yêu. Với tình yêu, người ta có thể bước xa hơn những bước đi của luật công bằng. Chúng ta mong cầu sự công bằng, nhưng ai trong chúng ta cũng biết điều đó không phải là tất cả những gì để có thể xây dựng nếp sống trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn. Công bằng sẽ duy trì chúng ta trong nếp sống của những người công chính nhờ luật, nhưng một cách nào đó lại xây dựng thái độ hậm hực khi hướng đôi mắt nhìn ra xung quanh mình. Chúa Giêsu luôn đề nghị chúng ta sống theo một luật khác, vượt trội hơn. Chúa mời gọi chúng ta sống luật yêu thương. Chúa đã phân tích và khuyến khích chúng ta mặc lấy sự quảng đại. Sự quảng đại sẽ được thể hiện trong cách thức chúng ta vượt qua những giới hạn của luật định, của luật công bằng. Với Chúa, yêu thương là vô hạn, tha thứ là vô hạn. Nên, để hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện, chúng ta phải học cách để sẵn sàng hơn cho hành trình, khoan dung hơn trong cách nhìn và thông cảm hơn khi người ta mải mê loay hoay trong góc của họ. Tội nhân thì có tương lai, thánh nhân vẫn luôn có quá khứ. Điều ấy giúp ta mở rộng con mắt khoan dung hơn. Rồi thì người ta cũng sẽ phải nhận biết tiếng nói của lương tâm thôi thúc thế nào. Rồi thì người ta cũng phải có những khoảng lặng để ngừng tay nghỉ mệt. Và Thiên Chúa cũng sẽ có những cơ hội của Ngài để cảnh tỉnh và soi sáng tâm hồn người ta. Đó là việc của Chúa. Nếu anh em chỉ, thì anh em có hơn gì đâu? Câu hỏi được lặp đi lặp lại sau mỗi lần đưa ra các mệnh đề để ứng xử của Chúa Giêsu chính là một câu hỏi tu từ gây sự bối rối trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta bối rối vì không dừng so sánh hơn thua giữa người này kẻ nọ, mà không chịu vượt qua những giới hạn của luật công bằng. Chúng ta chấp nhận lối sống tầm thường khi thỏa hiệp với chủ nghĩa tương đối để giữ gìn mức độ tương quan xã hội. Chọn lựa ấy làm cho chúng ta trở nên xa cách hơn, không thể gần gũi với ai trong sự thông hiểu và chia sẻ. Cách nào đó, điều này cũng nói lên sự yếu kém trong hồn của chúng ta. Khi ta thấy và tự ti vì sự hơn kém của mình đối với người khác, chính điều ấy cũng làm cho chúng ta trở nên thụt lùi khi không thực hiện những điều bứt phá trong cách đối diện với những hạn chế của mình. Ta dừng lại trong những giới hạn đầy tính con người và đã không cho Chúa thêm những cơ hội để Ngài biến đổi con người chúng ta nên tốt hơn. Chúng ta dần quên đi cách phó thác cuộc sống của mình nhiều hơn vào trong tay Thiên Chúa, quên đi cách cầu nguyện, cách cậy dựa vào sức mạnh biến đổi của Thiên Chúa trên con người, trên những giới hạn của con người. Lạy Chúa Giêsu mạnh mẽ và can trường, Chúa đã thể hiện giữa chúng con một sức sống mãnh liệt với sự bao dung của tình yêu. Chúa đã trở nên mạnh mẽ để dung chứa và bảo vệ những người yếu kém hơn. Người đã luôn chủ tâm để xây dựng và giúp người khác có nhiều cơ hội hơn để thăng tiến. Xin nâng đỡ để chúng con triệt tiêu sự sượng sùng, ngại ngần khi đối diện với người cần đến sự trợ giúp của chúng con. Hầu tất cả chúng con đều chân thành và khiêm nhường trong mối tương quan người với người trước mặt Chúa. Amen.
Cả đời con khát khao, mong sao được ngày là ăn ngọt ngào. Một tình yêu trắng vơi, con ra khơi tung reo cuộc sống mới. Để đời vang tiếng ca, cho lòng con thiết tha, sung ơn tình ngày qua. Dạng nơi cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi. Tìm con mơ ước bao nhiêu thương yêu Chúa sống đã nhiều, tấm con thao thức chờ mong đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết niềm tin, con tin Chúa vẫn một niềm. con tin nhờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng đốc phận Washington có số tân linh mục cao nhất từ 64 năm nay. Năm nay, tổng đốc phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ có số tân linh mục cao nhất từ 64 năm nay, tức là từ năm 1960, với 16 linh mục mới được thụ phong hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong số các tiến chức cũng có một người gốc Việt là cha Nguyễn Thồng. Đức ông Robert Phan Kỳ, cha sở giáo xứ Thánh John Newman ở Geiger Woods, bang Maryland, cựu giám đốc đại chủng viện Thánh John Paul thứ Hai ở Washington, nói rằng: "Bức chương quảng cáo lớn nhất cho ơn gọi là một linh mục hạnh phúc, vì bạn tự hỏi các linh mục có điều gì khiến cho họ hạnh phúc như vậy. Một linh mục vui tươi dễ làm lây sang người khác." Còn cha Anthony Lickett, đại diện giám mục Washington về giáo sĩ, nói với trang mạng Register rằng: "Con số đông đảo các tân linh mục như vậy là một phúc lành tuyệt vời của Chúa. Chúa là đấng kêu gọi và đặt ơn này nơi tâm hồn của các tín chức linh mục này." Con số tân linh mục cao của giáo phận Washington nổi bật giữa những lo âu về sự tiếp tục suy giảm ơn gọi mới trên toàn nước Mỹ. Ví dụ, một phúc trình hồi năm ngoái cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2021, số linh mục giáo phận ở tuổi hoạt động ở Mỹ giảm 9%, trong khi số linh mục dòng hoạt động giảm 14%, số trùng sinh giảm 22%, mà mỗi năm số tân linh mục giảm 24%. Cha Carter Griffin, giám đốc đại chủng viện Thánh Gioan Paul thứ Hai, nói rằng: "Cần biết rằng, cổ võ ơn gọi linh mục không trở nên dễ dàng hơn và nhiều yếu tố văn hóa ngăn cản ơn gọi linh mục và các sứ vụ khác trong giáo hội. Sự kiện năm nay có nhiều tân linh mục như vậy ở đây thực sự là một phép lạ."
Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức khám mắt sàng lọc cho người dân, nhằm phát hiện, hỗ trợ điều trị và nâng cao nhận thức cộng đồng về mắt, hỗ trợ tư vấn, chăm sóc mắt, cũng như phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người dân. Caritas Lạng Sơn đã mời các bác sĩ Bệnh viện Mắt chuyên khoa mắt Alina của tổ chức Fred Hollows Foundation về khám mắt cho gần 400 người dân tại giáo xứ Bản Lìn và giáo xứ Cao Bình vào các ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 vừa qua. Trong ngày đầu tiên, mùng 7 tháng 6, tại giáo xứ Bản Lìn, ngay từ sớm, người dân trong các bản làng cũng như trong các giáo xứ lân cận đã có mặt ở nhà xứ để chờ được khám mắt. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chung đã chào đón các bác sĩ và tổ chức cho buổi khám mắt mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Những người dân được các bác sĩ có chuyên môn cao khám mắt và tư vấn về cách bảo vệ mắt, vệ sinh mắt, giúp đôi mắt sáng và giảm các bệnh lý về mắt. Những người bị đục thủy tinh thể, bệnh viện và Caritas Lạng Sơn sẽ sắp xếp lịch cũng như xe để đưa các bệnh nhân về viện phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí. Những người không phải phẫu thuật, các bác sĩ phát thuốc bổ, vitamin A, D, dung dịch nhỏ mắt giúp làm sạch mắt và tăng sức đề kháng cho mắt. Trong ngày 8 tháng 6, nữ tu Maria Trần Thị Khuyên, thư ký văn phòng Caritas Lạng Sơn, đã tác động các bác sĩ về giáo xứ Cao Bình tiếp tục khám mắt sàng lọc cho bà con. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Phượng, quý cha phó tiếp đón các bác sĩ cũng như những người dân về khám mắt cách chu đáo, thân thiện và tạo điều kiện thuận lợi để công việc đạt kết quả tốt. Buổi khám mắt sàng lọc đã kết thúc trong bầu khí vui tươi, tràn đầy lòng biết ơn, yêu thương. Caritas Lạng Sơn cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo, các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa mắt Alina, cũng như quý cha xứ, quý cha phó tại giáo xứ Bản Liền và giáo xứ Cao Bình. Hy vọng sau khi được phẫu thuật thay thủy tinh thể sẽ giúp cho mắt các bệnh nhân nhìn rõ hơn, nhìn xa hơn để họ cảm nhận được niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống.
Tin Kiev, Ukraine. Giáo hội Công giáo Ukraine mong muốn trở thành giáo hội thượng phụ. Theo Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương có đủ điều kiện để trở thành một giáo hội do một vị thượng phụ cai quản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, chuyến đi ngày 7 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk cho biết giáo hội do ngài lãnh đạo có 8 tổng giáo phận cũng như các cơ cấu cần thiết. Đức Tổng nói, chúng tôi cũng đã sẵn sàng hệ thống tự quản trị của một giáo hội thượng phụ. Tước hiệu này trước sau gì cũng sẽ được. Đức Tổng Giám mục Shevchuk, năm nay 54 tuổi, từ 13 năm nay là thủ lãnh của 5 triệu tín hữu giáo hội Công giáo Ukraine. Ngài từng làm giám mục thuộc giáo hội này ở Argentina, nơi sinh trưởng của ngài. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương được thành lập năm 1595 khi một số giám mục thuộc chính thống Nga và Ukraine cùng với các tín hữu trong công nghị ở Brest xin trở về hiệp nhất với tòa thánh và đã được giữ nguyên phục vụ và kỷ luật của giáo hội chính thống. Trong đó, giáo sĩ của giáo hội này không phải giữ luật độc thân như trong giáo hội Công giáo Latin. Trong thời kỳ Ukraine còn là một cộng hòa của Liên Xô, giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương bị ép sáp nhập vào chính thống Nga cùng với các thánh đường. Nhiều giám mục, linh mục và tín hữu bị bách hại. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các tín hữu Công giáo Ukraine đã phục hồi tự do và đòi lại các thánh đường, tạo nên một sự căng thẳng giữa tòa thánh và chính thống Nga. Trong lịch sử, các vị tiền nhiệm của Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk đã nhiều lần xin tòa thánh cấp tước hiệu thượng phụ và nâng giáo hội này lên hàng giáo hội thượng phụ, nhưng tòa thánh nhất quyết từ chối vì muốn duy trì nỗ lực đại kết Kitô với chính thống Nga. Xét về mặt giáo luật Đông Phương, không có sự khác biệt về thẩm quyền giữa thượng phụ và tổng giám mục trưởng. Đây cũng là trường hợp giáo hội Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương và hai giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ấn Độ, đó là Siro Malaba và Siro Malankara. Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk thú nhận là không biết phải chờ đợi đến bao lâu mới được Đức Thánh Cha cấp tước hiệu này cho Công giáo Ukraine.
Tin Jerusalem, 160 tín hữu Công giáo Bologna hành hương liên đới tại Thánh Địa. Trong những ngày này, từ 13 đến 16 tháng 6 năm 2024, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, hướng dẫn 160 tín hữu trong giáo phận của Ngài hành hương liên đới tại Thánh Địa. Cuộc hành hương này được Đức Hồng Y mô tả là một sự hiệp thông và an bình gần gũi những người đang đau khổ. Các tín hữu tham dự thuộc nhiều hội đoàn và phong trào trong giáo phận như Công giáo Tiến Hành, Phong trào Tổ Ấm, Hướng Đạo, Hiệp hội Đức Giáo Hoàng Do Anh 23, v.v. Khi tới Thánh Địa, đoàn đã tham dự thánh lễ hôm 13 tháng 6 vừa rồi tại Vương cung Thánh đường các dân nước ở Yosemite do Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem và Đức Hồng Y Zuppi cử hành, cùng với cha Francesco Patton bề trên dòng Francesco tại Thánh Địa. Rồi đoàn đến Thánh đường Chúa Cứu Thế là đồng nhà thờ chính tòa của Jerusalem để cử hành kinh chiều 2 lễ kính Thánh Anton Padova, bổn mạng của dòng Francesco tại Thánh Địa. Ngay sau đó, đoàn đã gặp gỡ thân nhân của một số tù nhân người Israel còn bị Hamas giam giữ từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, đoàn cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh mộ Jerusalem. Đức Hồng Y Zuppi nói với giới báo chí rằng, cuộc hành hương này cũng giống như đi viếng thăm một người bạn đang chịu đau khổ để bày tỏ sự gần gũi và cảm thông, chờ đợi sự khỏi bệnh mà chúng tôi mong là sẽ sớm xảy đến. Sự chấm dứt bạo lực là một chọn lựa quan trọng trên con đường hòa bình. Cuộc hành hương của phái đoàn Ý được coi là một sáng kiến quan trọng, trong một thời điểm bao nhiêu người lo sợ không dám đến hành hương tại Thánh Địa. Đức Tổng Giám mục Andolfo Tito Ilana, người Philippines, sứ thần tòa thánh tại Thánh Địa, kim khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, cũng nói với giới báo chí rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cùng với nhóm tín hữu hành hương thuộc giáo phận của Ngài biểu lộ sự gần gũi và hiệp thông với cộng đồng Kitô tại các nơi thánh. Đây cũng là điều rất quan trọng, chứng tỏ với mọi người rằng, dù điều gì xảy ra đi nữa, các nơi thánh luôn mở rộng đối với các tín hữu hành hương.
Tin California, Hoa Kỳ. Thêm một giáo phận ở Hoa Kỳ đăng ký phá sản. Thêm một giáo phận ở Mỹ phải khai phá sản cho những vụ kiện tụng vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ. Đó là giáo phận San Diego, giáo phận thứ bảy tại bang California, lại đến biện pháp này sau khi nghị viện tiểu bang mở cửa trong vòng 3 năm để nạn nhân các vụ lạm dụng xảy ra trong quá khứ và hết thời hiệu để tố giác các vụ đó, nay cũng có thể nạp đơn kiện. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Hợp Y Robert McElroy, giám mục sở tại, đã thông báo rằng giáo phận đang cố xét biện pháp đăng ký phá sản đứng trước những phí tổn pháp luật để đáp lại 400 vụ kiện mới tại bang này sau khi nghị viện tiểu bang mở cửa trong vòng 3 năm để nạn nhân các vụ lạm dụng xảy ra trong quá khứ và hết thời hiệu hầu tố giác các vụ đó, nay cũng có thể nạp đơn kiện. Đức Hồng Y cũng nói rằng các vị hữu trách của giáo phận San Diego đã dành 16 tháng qua để duyệt lại những vụ kiện lạm dụng và đi đến kết luận rằng đây là lúc nạp đơn chính thức để khai phá sản. Việc đăng ký này là cần thiết để giáo hội có thể tiếp tục sứ vụ giáo dục, mục vụ và tìm đến với những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y McElroy nhắc lại rằng giáo phận đã phải trả những món tiền lớn cho những vụ kiện lạm dụng tính dục từ sau vụ khai phá sản của năm 2007. Hồi đầu tháng 6 này, giáo phận Fresno cũng thuộc bang California đã khai phá sản và trên toàn bang này có khoảng 3.000 vụ kiện trong các tổ chức công giáo. Sau khi cứu xét và chấp nhận đơn khai phá sản, tòa án đặc biệt sẽ quản lý tài sản của giáo phận và sau khi chi cho các nhu cầu chính đáng của giáo phận, số tiền còn lại mới được chia cho các nạn nhân các vụ lạm dụng. San Diego là giáo phận công giáo thứ 40 ở Mỹ khai phá sản. Cho đến nay đã có 24 trường hợp kết thúc. Trên toàn nước Mỹ có 198 giáo phận.
Tin Kiev, Ukraine. Quốc hội Ukraine thông qua luật cấm chính thống tại đây làm tuyên úy quân đội. Quốc hội Ukraine vừa thông qua luật cấm giáo hội chính thống có trụ sở trung ương ở quốc gia gây hấn chống Ukraine, tức là chính thống Nga, không được bổ nhiệm giáo sĩ làm tuyên úy quân đội nữa. Hãng tin các giáo hội đông phương Eastern Churches News Service đưa tin trên đây hôm 14 tháng 6 vừa qua. Trước đây tại Ukraine, giáo hội chính thống Nga chiếm đại đa số, nhưng từ khi được độc lập khỏi Nga, giáo hội chính thống Ukraine ngày càng lớn mạnh, cho đến khi được Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo công nhận quyền độc lập hồi năm 2019. Sau khi Nga tấn công Ukraine, giáo hội chính thống Nga còn lại cũng tự tuyên bố độc lập với tòa thượng phụ ở Moscow. Chính phủ Ukraine ủng hộ và dành ưu tiên cho chính thống Ukraine, nhưng có nhiều hạn chế đối với chính thống trước đây lệ thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow, và nay quốc hội ở Kiev thông qua luật cấm giáo hội này bổ nhiệm linh mục tuyên úy quân đội, dù rằng tín hữu quân nhân thuộc giáo hội này là những công dân Ukraine hoàn toàn và cũng chiến đấu tại mặt trận. Chính phủ Ukraine vẫn cáo buộc giáo hội chính thống vốn lệ thuộc Moscow là vẫn còn bị chính thống Nga kiểm soát, dù họ đã tuyên bố độc lập với chính thống Nga.
Con xin vào đời nhờ có tay của mẹ cha, là thái sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa, đời chúng con yên vui hân hoan như mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng.
xin chấp bàn tay xin hát lời ca tiếng tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mai ước nguyện bà với đi ưu tiên trong năm mai được bình yên xin chấp bàn tay xin hát lời ca tiếng tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mai ước nguyện bà với đi ưu tiên trong năm mai được bình yên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lắm lúc trời hơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi. Vì đã bao lần vội phán trái tim lạnh lùng, buồn chán tình yêu chưa hay, linh hồn con đau dạ đời. Xin ngài hãy đến bên con, mình đường chân con đang mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu vô về luôn. Khi con chân này rời ra bước đi âm thầm, buồn bã tình yêu Chúa hỡi đấng hồn con lên với ngài.
Vào một ngày cuối mùa xuân, dưới ánh nắng, du khách thích thú thưởng ngắm mặt hồ nước lấp lánh ánh vàng. Bỗng, cơn gió đưa một đám mây xà xuống che rợp mặt hồ. Hồ nước cuộn sóng giận dỗi nói, dưới ánh nắng, mặt hồ nước của tôi trở nên lấp lánh đẹp đẽ, thế mà chị mây lại kéo đến che mất tôi thế này. Đám mây đáp, nếu không có chị che nắng, thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mặt hồ nước tự mãn nói, tôi không cần sự che chở của chị. Nghe vậy, đám mây thoáng buồn rồi bay đi. Mùa hè đến, dưới cái nắng gay gắt, hồ nước bị bốc hơi cạn trơ tới tận đáy. Nó cầu cứu. Chị mây ơi, thân thể em đang dần khô cháy, không có chị chắc em chết mất. Bầy tôm cá trong hồ cũng than thở, chúng tôi cũng không sống được nếu hồ nước cạn như thế này. Nghe tiếng kêu của hồ nước và bầy tôm cá, đám mây liền bay về và làm cho mưa rơi xuống. Hồ nước dần đầy lên, căng tràn sức sống. Qua mùa thu, sang mùa đông, đám mây ngày càng hao gầy, thân mình mỏng như vải lụa. Mây ghé xuống hồ và nói, hồ nước ơi, không có em, chị cũng yếu hẳn đi. Thế là hồ nước lao sao gợn sóng, để em tìm cách giúp chị. Hồ nước gọi ông mặt trời rọi nắng xuống, cho nước bốc hơi lên. Đám mây khỏe dần nhờ tích tụ được nhiều hơi nước, nó tiếp tục cho mưa rơi xuống làm mát mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên nhắn nhủ chúng ta cần phải yêu thương, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Hồ nước không ý thức được giới hạn của mình, nên đã xem thường sự giúp đỡ của người khác. Hồ nước và cả đám mây chẳng thể nào tồn tại mà không có sự tương trợ lẫn nhau.
Cuộc sống là một chuỗi những mối quan hệ phong phú, người này bổ túc cho người kia, không ai có thể sống đơn độc một mình. Nếu không ý thức được điều này, chúng ta dễ kiêu ngạo khinh chê người khác. Thánh Phaolô sánh ví mỗi người chúng ta như những chi thể trong một thân thể. Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào đúng vị trí của nó. Vì thế, đừng có bộ phận nào tự cho mình là quan trọng mà không cần đến bộ phận khác. Những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là cần thiết nhất. Những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn. Thiên Chúa đã khéo léo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào vẻ vang thì mọi bộ phận cũng được vui chung. Chỉ khi nào ý thức được phận vụ của mình trong sự hiệp nhất với người khác, chúng ta mới vui vẻ thi hành sứ vụ, mới biết chia sẻ cộng tác với nhau làm nên một thân thể cường tráng. Hội thánh ví như một thân thể có Đức Kitô là đầu. Cộng đoàn hội thánh sẽ trở nên thánh thiện nếu mỗi người biết đào luyện mình trong sự thánh thiện của Đức Kitô. Nơi Đức Kitô, chúng ta được lớn lên trong yêu thương và được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ giá máu người đã đổ ra. Nếu chúng ta chia rẽ ganh ghét nhau, là chúng ta làm thương tổn hội thánh. Thói ích kỷ tội lỗi là nguyên nhân gây chia rẽ các bộ phận trong thân thể. Vì thế, Đức Giê-xu đã đến để cứu chữa và tìm kiếm những gì đã hư mất. Người mang lại cho hội thánh vẻ thánh thiện của buổi đầu sáng tạo. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-xu, hội thánh được hồi quy về một thân thể nhiệm màu với sức sống bất diệt. Mỗi người chúng ta cũng cần đến cuộc thanh luyện của thần khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta cũng vẫn là mặt hồ nước cạn khô, khó chấp nhận sự che chở của đám mây ân sủng với nhiều vấn đề của cá nhân. Chỉ có thần khí Chúa mới có khả năng biến đổi chúng ta và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngùi đáng yêu. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những tính toán hẹp hòi ích kỷ, để biết mở lòng ra với tha nhân. Xin hiệp nhất chúng con trong một tình yêu và một thánh thần, để tất cả chúng con cùng gắn kết với nhau, thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, làm cho danh Chúa ngày một rạng sáng. Amen.
Bao lần gục ngã giữa đau thương, đường chân còn lê bước nhọc nhằn. Lắm lúc trách móc chưa hơi quên con, sao lặng thinh? Vì đã phai rồi lòng mến, đứng trong cậy ngài mòn mỏi, niềm tin khéo úa, con đành tâm xa lìa ngài. Xin ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu hèn. Những lúc sóng gió buốt lấy thân con nhờ ai? Lòng Chúa nhân từ, còn mãi sẽ không quên người. Lầm lỗi tình yêu Chúa hỡi, linh hồn con khao khát ngài. Tình ngài còn đâu vẫn thiết tha chờ đón ngài.
đang lạc hướng, tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh mang bao sầu lo, nguyện ngài dù thương tươi ấm tâm hồn xa băng trong mù tối. Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về cùng ngài. Tình ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón ngài. Đang làm bước tình ngài dịu êm với những ai đang gánh.
Ngài đưa đắng bao đắng mang
bao sầu lo.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.